Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 3 2013. Nga và Việt Nam bàn việc mở rộng hợp đồng mua vũ khí, trong đó có tàu ngầm. Nhật Bản lại bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Malaysia mở cuộc tấn công lớn vào phiến quân Hồi giáo Philippines trên đảo Borneo. Miến Điện yêu cầu Liên Hiệp Quốc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt. Quân nổi dậy Syria giành thắng lợi lớn đầu tiên, bắt giữ tỉnh trưởng Raqqa. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng hơn 10%. Kính thưa quý vị, Nga và Việt Nam bàn về việc mở rộng hợp đồng vũ khí, trong đó có tàu ngầm. Hôm nay, nhân chuyến thăm tại Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Nga và Việt Nam đã thảo luận về việc mở rộng các hợp đồng mua vũ khí, trong đó có tàu ngầm, cũng như về việc Nga giúp Việt Nam phát triển hải quân.
Nga dự kiến vào tháng 8 tới sẽ giao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel đầu tiên trong số 6 chiếc mà Hà Nội đã ký hợp đồng mua vào năm 2009, với tổng cộng giá trị 2,1 tỷ đô la. Các chiếc tàu ngầm còn lại sẽ được giao từ đây đến năm 2016. Là một trong những nước mua vũ khí của Nga nhiều nhất, Việt Nam đang thảo luận về việc mua các phụ tùng cho những vũ khí thời Liên Xô, mua các vũ khí mới và các chiến hạm cũng như tàu ngầm. Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết là Việt Nam sẽ tiếp tục ký các hợp đồng mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Về phần ông Shoigu thì nói là hai bên cũng đã thảo luận về việc Nga giúp Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thủy thủ cho hải quân và giúp Việt Nam đóng những chiến hạm mới. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã đi thăm cảng Cam Ranh, trước đây là căn cứ quân sự của Mỹ, sau đó được sử dụng làm trung tâm bảo trì cho các chiến hạm Nga. Hai bên cũng đã thảo luận về việc nâng cấp các cơ sở của cảng Cam Ranh, nơi mà Việt Nam đã tuyên bố sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự nữa.
Khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay, Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo đã tổng kết năm cuối của cương vị lãnh đạo chính phủ và đã đề ra các mục tiêu cho năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng 7,5%.
Như vậy là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2013 của Trung Quốc gần bằng với mức tăng trưởng đạt được vào năm ngoái 7,8%, mức thấp nhất từ 13 năm qua. Những năm mà nền kinh tế Trung Quốc lúc nào cũng tăng hơn 10%. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng nói trên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị là kể từ nay, Trung Quốc phải dựa vào việc mở rộng sức tiêu thụ nội địa, trong khi vẫn thi hành chính sách kích thích tăng trưởng. Thủ tướng mãn nhiệm của Trung Quốc cũng tỏ quyết tâm thay đổi mô hình phát triển kinh tế của nước này và đẩy nhanh tái cơ cấu công nghiệp. Nhưng ông Ôn Gia Bảo thừa nhận rằng Trung Quốc còn thiếu nhiều công nghệ, sản xuất dư thừa và các sản phẩm tạo ra có giá trị gia tăng thấp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường thuật thêm về bài diễn văn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Près de deux heures de discours et une avalanche de chiffres pour commencer. Réagissant à une crise financière d'une extrême gravité, notre pays s'est ici au deuxième rang mondial.
Bài diễn văn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ bắt đầu với một loạt các số liệu. Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố trong tiếng vỗ tay của 2.965 đại biểu quốc hội. Trong một cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vô cùng trầm trọng, nước ta đã vươn lên đứng hàng thứ hai thế giới. Dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc đã xây được 18 triệu căn hộ diện xã hội trong 5 năm qua. Xây thêm 19.700 km đường ray xe lửa, trong đó có gần 9.000 cây số là đường xe lửa cao tốc và thêm 42.000 km đường xa lộ. Trong bài diễn văn, ông Ôn Gia Bảo cũng nhắc đến thời kỳ Trung Quốc đối phó với đại dịch SARS năm 2003, đến Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và những thành quả chinh phục không gian của Trung Quốc. Thành tích về kinh tế là tốt, nhưng về những mặt còn lại, những năm dưới thời của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo có những kết quả trái ngược nhau. Tiếp tục bài diễn văn, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề ra những gì cần phải làm. Ông nói phải tìm đủ mọi cách tạo thêm việc làm, phải hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, phải cố thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, phải hoàn tất việc thiết lập một cơ chế cân đối quyền lực để nhân dân có thể giám sát chính quyền và để chính quyền này vận hành một cách minh bạch. Nói cách khác, đó là những cải tổ đã không được thực hiện trong thập niên qua. Trên hai màn ảnh lớn, nằm hai bên sân khấu của đại sảnh đường nhân dân, các camera chính thức đã chuyển sang hình ảnh của những lãnh đạo tương lai. Người ta nhìn thấy các gương mặt bất động của tân chủ tịch Tập Cận Bình, tân thủ tướng Lý Khắc Cường và các ủy viên khác của ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Stéphane Lagarde au Grand Palais du Peuple à Pékin, RFI.
Nhật Bản lại bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Chính quyền Nhật Bản hôm nay thông báo là lực lượng tuần duyên của họ đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu đánh cá Trung Quốc được cho là đã xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. chiếc tàu đánh bắt san hô của Trung Quốc cùng với 11 người đã bị phát hiện đang hoạt động trong vùng biển cách đảo Miyako của Nhật 44 km về phía đông bắc.
Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật cho biết rõ, xin trích, sau khi nhận được thông tin từ máy bay bảo vệ bờ biển, ba tàu tuần tra của chúng tôi đã hướng về phía con tàu này và hiện đang trên đường đưa chiếc tàu cá về đảo Miyako, hết lời dẫn. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, một thuyền trưởng tàu đánh bắt san hô của Trung Quốc cũng đã bị bắt giữ, nhưng đã được thả sau đó khi đóng tiền chuộc. Đảo Miyako nằm cách đảo chính của quần đảo Senkaku 210 km. Đây là quần đảo mà Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư. Từ nhiều tháng qua, tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư vẫn thường xuyên căng thẳng. Các tàu của Trung Quốc vẫn đi vào các vùng biển có tranh chấp, đồng thời đôi khi Bắc Kinh còn đưa máy bay tới không phận của quần đảo này như một hành động nhằm xác quyết chủ quyền của mình. Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư bùng lên dữ dội khi tháng 9 năm ngoái, Tokyo quyết định mua lại ba đảo trong quần đảo Senkaku điếu ngư thuộc sở hữu của tư nhân. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình chống Nhật khắp Trung Quốc, gây thiệt hại không nhỏ cho quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Trước những căng thẳng thường trực giữa hai bên về chủ quyền biển đảo, mới đây Tokyo đã thông báo thành lập một lực lượng đặc biệt gồm 600 người và 12 tàu chiến chuyên cảnh giới bảo vệ Senkaku. Cuối tháng 2, trong chuyến đi thăm Washington, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tỏ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Nhật bằng tuyên bố, xin trích, chúng tôi không thể dung thứ cho bất kỳ thách thức nào trong hiện tại cũng như tương lai, không một nước nào được nhầm lẫn hay coi thường quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi. Hết lời dẫn.
Sự phúc thẩm vụ án Amu thành lập một vùng tự trị tại Campuchia. Hôm nay, tại Phnom Penh đã diễn ra phiên xử phúc thẩm một nhà báo song tịch Campuchia Pháp bị kết án 20 năm tù trong phiên sơ thẩm với tội danh âm mưu chia cắt đất nước. Khoảng 500 người ủng hộ đã biểu tình trước cửa tòa án. Pháp kêu gọi chính quyền Phnom Penh phải bảo đảm xem xét vụ việc một cách công minh.
Nhà báo Man Sonando, 71 tuổi, giám đốc và chủ radio Behif, một đài phát thanh độc lập tại Campuchia, là một người đối lập quyết liệt với chính quyền Campuchia. Ông Man Sonando bị buộc tội nổi loạn và kêu gọi sử dụng vũ khí chống nhà nước Campuchia. Giám đốc đài phát thanh Behif bị tòa án Campuchia kết tội đã mưu đồ lật đổ chính quyền tỉnh Krachi, miền đông Campuchia, để lập một vùng tự trị tại đây. Theo những người ủng hộ ông Man Sonando, thì tội danh này là một kịch cớ để chế độ của Thủ tướng Hun Sen bịt miệng nhà đối lập. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International coi ông Man Sonando là một tù nhân lương thức. Nhà báo Man Sonando khẳng định, xin trích, các cáo buộc là hoàn toàn bất công, hết lời dẫn. Theo ông, các lời chứng chống lại ông là của những kẻ gây rối, muốn tạo các vấn đề cho ông. Giám đốc đài Behif nói, ông muốn đối chất với bên công tố và giải thích rằng, với tư cách là người phụ trách một đài phát thanh, xin trích, thì nhiệm vụ của ông là phải giáo dục mọi người tôn trọng luật pháp và hiến pháp, hiểu được nền dân chủ và những quyền của mình. Sonando từng bị bắt hai lần vào năm 2003 và 2005 vì thái độ chính trị của ông và bị buộc tội vu khống chính phủ Hun Sen. Trong vụ án này, nhà báo Man Sonando bị bắt vào tháng 7 năm ngoái, ngay sau chuyến công du Campuchia của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết lo ngại sau việc nhà báo Man Sonando bị kết án trong phiên sơ thẩm và kêu gọi chính quyền Campuchia bảo đảm xem xét lại vụ việc này một cách công minh.
Còn tại Malaysia, hôm nay không quân và lục quân của nước này đã mở cuộc tấn công lớn vào nhóm vũ trang Philippines Hồi giáo trên đảo Borneo, khu vực thuộc phần đất của Malaysia mà con nhóm vũ trang của Vương quốc Hồi giáo đảo Sulu Philippines vào tháng trước đã đổ quân tới, đòi chủ quyền thành lập một vương quốc Sabah. Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, các máy bay chiến đấu F-18 và Hawk đã oanh tạc làng Tanduo, nơi có hàng trăm chiến binh trung thành với quốc vương Jamaluddin Kiram Đệ Tam đang chốt giữ từ ba tuần này. Cùng lúc, lục quân cũng đã tham chiến. Dư luận đang lo ngại cuộc xung đột lan rộng gây ảnh hưởng đến các khu công nghiệp dầu khí trong khu vực. Thông tin viên RFI Karin Nortin tại Singapore tường trình.
Ce sont les jets qui ont d'abord bombardé les environs du camp des rebelles philippins partisans du sultan de Sulu.
Đầu tiên là không quân Malaysia oanh tạc xung quanh khu vực có lực lượng nổi dậy ủng hộ Vương quốc Hồi giáo Sulu của Philippines. Sau đó các xe tăng tiến vào đảo Borneo, bắn phá các khu đồn điền chung quanh thị trấn Lahat Datu. Tình hình vốn khá yên bình, các cửa hàng đã phải đóng cửa, người dân bắt đầu bỏ chạy khỏi nơi có chiến sự. Hiện tại chưa thể tính được thiệt hại, cũng như không thể biết được là giao tranh sẽ kéo dài bao lâu. Lực lượng nổi dậy gồm khoảng 200 người, vẫn khẳng định họ không đàm phán. Về phần mình thì chính phủ Malaysia trước sức ép mạnh mẽ của dư luận trong bối cảnh Malaysia đang chuẩn bị bầu cử đã phải chọn giải pháp tấn công. Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Malaysia thì đây là hành động tự vệ chính đáng sau 3 tuần cố gắng tìm giải pháp thương lượng không thành. Vị quan chức chính phủ này cũng có giải thích rằng các cuộc tấn công chỉ gây tác động rất nhỏ lên hoạt động của các khu công nghiệp lọc dầu và khai thác khí đốt trong vùng Kuala Lumpur, đang được sự ủng hộ của Tổng thống Philippines. Bản thân Tổng thống Benigno Aquino cũng kêu gọi lực lượng nổi dậy buông súng, quay trở về Philippines, thế nhưng người ta vẫn lo ngại là cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng như đã nhiều lần xảy ra ở vùng biên giới. Vốn dĩ đã không được xác định rõ ràng từ thời thuộc địa của khu vực này.
Carinoton, Singapore, RFI.
Hôm qua, trong chuyến công du tại Áo, Tổng thống Thanh Sen đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện. Hiện tại châu Âu chỉ mới đình chỉ các biện pháp trừng phạt này. Tổng thống Áo ủng hộ quan điểm nói trên, nhưng yêu cầu Miến Điện tiếp tục cải cách dân chủ.
Trong buổi họp báo với Tổng thống Áo Hen Sicher, ông Thanh Sen nói, hiện nay chúng tôi thiếu tiền và thiếu công nghệ hiện đại, và đây là hậu quả của các trừng phạt kinh tế trong 2 thập kỷ qua. Hết lời dẫn, Tổng thống Miến Điện phát biểu bằng tiếng Miến và lời của ông được dịch sang tiếng Anh. Tổng thống Áo ca ngợi các cải cách đang diễn ra tại Miến Điện và khẳng định Áo ủng hộ việc Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các trừng phạt. Tuy nhiên, nguyên thủ Áo cũng yêu cầu chính quyền Miến Điện tiếp tục tiến trình cải cách dân chủ và hy vọng rằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng năm 2015 sẽ quyết định tương lai của Miến Điện, lời lẽ trong nguyên văn. Tiếp theo một loạt các cải cách của ông Thanh Sen lên nắm quyền từ đầu năm 2011, châu Âu đã đình hoãn toàn bộ các trừng phạt đối với Naypyidaw từ tháng 4 năm ngoái, ngoại trừ việc cấm vận vũ khí. Hoa Kỳ cũng đình lại các trừng phạt thương mại, trong khi Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế thì gia tăng trợ giúp. Tuy nhiên vẫn còn một số lo ngại lớn, đặc biệt liên quan đến khu vực của sắc tộc thiểu số Kachin ở miền cực bắc Miến Điện, cũng như các xung đột bạo lực giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại miền tây nước này. Sáng ngày hôm qua, Hội đồng điều hợp Hồi giáo nước Áo, bao gồm 60 hiệp hội, đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Hen Fisher, yêu cầu can thiệp với Tổng thống Miến Điện để lên án đàn áp sắc tộc nhắm vào người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Ông Thanh Sen lần đầu tiên công du châu Âu với tư cách Tổng thống trong 10 ngày kể từ ngày 26 tháng 2. Sau Na Uy, Phần Lan và Áo, Tổng thống Thanh Sen sẽ tới Bruxelles để làm việc với Liên hiệp châu Âu và chính quyền Bỉ trước khi công du nước Ý. Cũng liên quan đến Miến Điện, ngày hôm nay một giới chức của Bộ Năng lượng Miến Điện cho biết chính quyền nước này mời các công ty nước ngoài tham gia khai thác khoảng 25 lô dầu khí ở khu vực nước sâu kể từ tháng 4 năm 2013. Miến Điện sẵn sàng chấp nhận các tổ chức khai thác 100% vốn ngoại quốc. Hiện tại đã có khoảng hơn 10 doanh nghiệp nước ngoài là đối tác với Miến Điện tại 27 lô dầu khí.
Cũng liên quan tới châu Á, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ thảo luận những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa qua. Theo giới ngoại giao tại New York, nhiều dấu hiệu cho thấy dường như Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đạt đồng thuận trên hồ sơ này.
Phiên họp hôm nay do Chủ tịch Luân phiên Hội đồng triệu tập, Hàn Quốc đang giữ cương vị này ở Hội đồng Bảo an. Nhiều dấu hiệu trước phiên họp cho thấy quan điểm của Washington và Bắc Kinh trên vấn đề mở rộng trừng phạt Bình Nhưỡng đang xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao giấu tên cho AFP biết là ngay hôm nay thì chưa có việc bỏ phiếu nhưng có thể việc này sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Đó là dấu hiệu cho thấy dự thảo nghị quyết sắp sửa được thông qua. Ngay sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hôm 12 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bảo an đã họp phiên khẩn cấp ra tuyên bố kiên quyết lên án vụ thử hạt nhân này, đồng thời thông báo sẽ quyết tâm ra được một nghị quyết mở rộng trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trở ngại lớn nhất để ra được một nghị quyết như vậy vẫn là Bắc Kinh. Trung Quốc, một đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng từ trước tới nay vẫn luôn tỏ ra dè dặt trong việc áp đặt trừng phạt nặng Bắc Triều Tiên với lý do sợ làm mất ổn định đường biên giới của mình. Sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc lần đầu tiên đã tỏ thái độ gay gắt với chế độ Bình Nhưỡng. Thời gian gần đây, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice đã liên tục có các cuộc thương lượng với người đồng sự Trung Quốc Lý Bảo Đông trên vấn đề mở rộng trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hôm qua, phát ngôn viên ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong tiết lộ rằng việc soạn thảo nội dung nghị quyết đã đạt được các tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, vào lúc này chưa có thỏa thuận cuối cùng nào. Xin nhắc lại cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã liên tục thách thức cộng đồng quốc tế với việc phóng thành công tên lửa tầm xa và sau đó 2 tháng hôm 12 tháng 2 là vụ thử hạt nhân lần thứ 3. Vì những hành động khiêu khích như vậy mà từ năm 2006, Bắc Triều Tiên đã bị quốc tế liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có cả lệnh cấm nhiều quan chức của chế độ ra nước ngoài.
Quân nổi dậy Syria giành thắng lợi lớn đầu tiên, bắt giữ tỉnh trưởng Raqqa. Theo hãng tin AFP, hôm nay tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết là sau khi chiếm được thủ phủ tỉnh Raqqa vào ngày hôm qua, quân nổi dậy Syria đã bắt giữ tỉnh trưởng Raqqa ở miền bắc nước này. Đây là thủ phủ tỉnh đầu tiên rơi vào tay quân nổi dậy.
Một đoạn video ngắn do quân nổi dậy quay cho thấy tỉnh trưởng Hassan Jalili và tổng thư ký đảng Baath cầm quyền tại tỉnh Raqqa ngồi giữa quân nổi dậy. Giám đốc OSDH, giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền Syria khẳng định đây là quan chức cao cấp nhất của chế độ Damas bị bắt giữ kể từ đầu cuộc xung đột. Raqqa đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì sự thối nát của viên tỉnh trưởng này. Mặc dù quân nổi dậy đã chiếm được phần lớn các khu phố của thủ phủ Raqqa hôm qua, quân đội và các nhóm dân quân trung thành với chế độ vẫn tiếp tục kháng cự xung quanh trụ sở của cơ quan tình báo quân đội. Vẫn theo tổ chức theo dõi nhân quyền Syria, quân chính phủ đang trên đường tới Raqqa tăng huyện để chiếm lại vị trí đã mất. Báo chí của chính quyền Damas cũng mô tả cảnh hỗn loạn tại thành phố Raqqa do các nhóm vũ trang tấn công vào các cơ quan chính quyền trong thành phố. Các cuộc đụng độ mới cũng đã bùng phát trong ngày giữa quân nổi dậy và lính chính phủ ở những khu vực nổi dậy thuộc thành phố Homs thuộc miền trung Syria. Theo thống kê sơ bộ của OSDH, tổng số đã có 105 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày hôm qua trên khắp Syria. Trên bình diện ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hứa tiếp tục hỗ trợ không vũ trang cho phe đối lập Syria.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng hơn 10%. Hôm nay khi khai mạc kỳ họp của Quốc hội mới, chính phủ Trung Quốc đã thông báo ngân sách quân sự năm 2013 với mức tăng vẫn hơn 10%, gây thêm lo ngại cho các nước láng giềng, nhất là vào lúc căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Tokyo gia tăng. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay tăng 10,7%, lên tới 720 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 88,8 tỷ euro. Mức tăng này tuy thấp hơn so với mức tăng năm ngoái, nhưng vẫn là mức tăng với hai con số. Ngân sách này đứng hàng thứ hai thế giới, nhưng hiện vẫn còn thua xa ngân sách quân sự của Hoa Kỳ. Tuy vậy, Lầu Năm Góc và các chuyên gia phương Tây cho rằng, trên thực tế, chi tiêu quân sự của Bắc Kinh cao hơn nhiều so với ngân sách được thông báo chính thức. Trả lời hãng tin AFP ngày hôm nay, ông Rick Fisher, chuyên gia thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, thẩm định là kể từ nay Trung Quốc huy động đến hơn 300 tỷ đô la cho quân đội nhân dân giải phóng, quân đội lớn nhất thế giới, với tổng cộng 2,3 triệu binh lính. Ngân sách quốc phòng cao như vậy, chủ yếu vì chương trình không gian là do quân đội Trung Quốc kiểm soát, và cũng vì họ phải bảo trì kho vũ khí hạt nhân của nước này. Về phần ông Arthur Ding, chuyên gia về quân đội Trung Quốc ở Đài Loan, thì nhận định rằng mức tăng hai con số của ngân sách quốc phòng Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên, vì tăng trưởng kinh tế của nước này cho phép duy trì một mức tăng như vậy. Nhưng ông nhấn mạnh rằng, việc hiện đại hóa và phát triển các hệ thống phòng thủ như các chiến hạm, máy bay tiêm kích, vận tải, hàng không mẫu hạm, vũ khí diệt vệ tinh, cũng như những hệ thống phòng thủ trên bộ, đòi hỏi những khoản đầu tư rất lớn. Phát biểu với khoảng 3.000 đại biểu quốc hội ngày hôm nay, Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo đã khẳng định là Trung Quốc đã gia tăng chuẩn bị tác chiến và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố này dĩ nhiên nhắm trước hết đến Nhật Bản, vì quan hệ giữa hai nước hiện đang rất căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư Senkaku ở vùng biển Hoa Đông. Từ nhiều ngày qua, Bắc Kinh thường xuyên phái các tàu và thậm chí cả máy bay đến vùng này, những hành động mà Tokyo cho là xâm phạm không phận và hải phận Nhật Bản. Trong bài diễn văn cuối cùng trong cương vị thủ tướng, ông Ôn Gia Bảo đã giao cho ban lãnh đạo mới của Trung Quốc trách nhiệm đẩy nhanh hiện đại hóa khả năng phòng thủ và các lực lượng vũ trang, xây dựng một nền quốc phòng vững chắc và một quân đội hùng mạnh. Bắc Kinh hiện đang trang bị những vũ khí ngày càng tối tân. Vào tháng trước, Hải quân Trung Quốc đã tiếp nhận một khu trục hạm tàng hình đầu tiên. Trước đó, trong tháng Giêng, một phi cơ vận tải quân sự của Trung Quốc máy bay bốn động cơ phản lực mang tên Y-20 đã cất cánh lần đầu tiên. Vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã đưa vào hoạt động chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên và đã cho máy bay tiêm kích J-10 tập cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm này. Những tiến bộ nhanh chóng nói trên đã làm ngạc nhiên các chuyên gia. Quân đội Trung Quốc hiện cũng đang phát triển một tên lửa đạn đạo có thể bắn tới các chiến hạm nằm cách xa hàng ngàn km. Tuy Bắc Kinh vẫn cho là công nghệ quân sự của họ còn thua Hoa Kỳ hàng mấy thập kỷ và việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc chỉ là nhằm mục đích phòng thủ, nhưng trên thực tế, Trung Quốc nay đã có đủ khả năng tung lực lượng đi rất xa, chứ không còn quanh quẩn ở những vùng sát cạnh nước này. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay. Tình trạng bệnh tật của Tổng thống Venezuela Chavez trầm trọng hơn. Hôm qua, theo Bộ Truyền thông Venezuela, tình trạng bệnh tật của Tổng thống Hugo Chavez đang điều trị ung thư từ 3 tháng nay trở nên trầm trọng hơn.
Ngày 18 tháng 2, Tổng thống Hugo Chavez, 58 tuổi, đột ngột trở về Caracas và ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Quân sự Thủ đô sau hơn 2 tháng điều trị tại Cuba. Tính đến tháng 12 năm 2012, ông Chavez đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật kể từ khi ông bị chẩn đoán là ung thư vào tháng 6 năm 2011 trong báo cáo y khoa mới nhất cách đây 11 ngày. Các bác sĩ nhận định tình trạng sức khỏe của Tổng thống Venezuela là không khả quan. Theo thông báo hôm nay của Bộ Truyền thông, thì Tổng thống Chavez bị mắc nhiễm trùng đường hô hấp, lần viêm nhiễm mới này được đánh giá là nặng. Chính quyền Venezuela liên tục khẳng định rằng ông Tổng thống mắc bệnh ung thư rất nặng này vẫn nắm quyền điều hành đất nước. Tuy nhiên, Caracas không thể bóp nghẹt được các tin đồn về tình trạng sức khỏe thực sự của Tổng thống Chavez lan tràn trong xã hội vì thiếu các thông tin chính thức. Ngày hôm qua, đối lập Venezuela một lần nữa lại kêu gọi chính phủ cho biết sự thực về sức khỏe của Tổng thống. Tại Caracas, một cuộc tuần hành đã diễn ra. Những người biểu tình đã đi đến nơi khoảng 50 thanh niên đã tự xích mình vào nhau từ ngày thứ ba tuần trước để yêu cầu Tổng thống Chavez xuất hiện trước công chúng hoặc tuyên bố từ nhiệm. Trước khi đi La Habana chữa bệnh lần này, ông Chavez đã chỉ định Phó Tổng thống Nicolás Maduro là người thừa kế chính trị và yêu cầu cử tri bầu ông này làm Tổng thống, trong trường hợp cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trước thời hạn, như đòi hỏi của Hiến pháp khi ghế Tổng thống bị bỏ trống.
Tại Nga, theo một điều tra dư luận mà kết quả vừa được công bố trên nhật báo Vedomosti ngày hôm nay nhân dịp 60 năm ngày qua đời của nhà độc tài Stalin, gần một nửa người dân Nga cho rằng Stalin có vai trò tích cực, 1/3 người được hỏi có ý kiến ngược lại.
9% người được hỏi trả lời Stalin có vai trò tích cực không thể phủ nhận được, còn 40% thì khẳng định ông ta có vai trò phần nào tích cực. Số lượng những người có thái độ chỉ trích đối với Stalin là thấp hơn nhiều. Đối với 10% người Nga, cố lãnh tụ Stalin có vai trò tiêu cực không thể phủ nhận, còn 22% chỉ cho rằng ông có vai trò phần nào tích cực. Nhật báo Rossiya Gazeta nhận định, đã 60 năm trôi qua, nhưng cần phải thừa nhận rằng giai đoạn lịch sử này vẫn còn lại như một vết thương trong ý thức và tiềm thức của người Nga. Hết lời dẫn. Kết quả cuộc điều tra do Trung tâm Levada tiến hành kể trên, khẳng định lại một điều là thái độ của người Nga đối với Stalin bị chia sẻ giữa hai thái cực, một mặt lên án sự tàn bạo của nhà độc tài, mặt khác là thừa nhận vai trò của ông trong việc chiến thắng nước Đức phát xít trong Thế chiến II. Stalin đã cai trị nước Nga với bàn tay sắt, hàng triệu người chết hoặc do bị hành quyết hoặc bị đày đọa trong các trại cải tạo lao động, và rất nhiều sắc dân bị lưu đày như người Chechnya, người Ingush, người Tatra, v.v. Sáng ngày hôm nay, hàng trăm người Nga thuộc nhiều thế hệ đã tập trung tại quảng trường đỏ thủ đô Moscow để tưởng niệm Stalin mà thi hài được chôn cất dưới chân điện Kremlin. Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự thật lịch sử về các tội ác của Stalin đã được phơi bày, nhưng kể từ giữa những năm 1990, xã hội Nga có xu hướng nhìn nhận tích cực hơn về nhà độc tài, trong bối cảnh các cải cách theo hướng tự do hóa khiến nhiều người lại hoài niệm về thời kỳ Xô Viết. Dưới chính quyền của ông Putin, hình ảnh nhà độc tài dần dần được phục hồi, nhưng thái độ của Tổng thống Nga về chủ đề này khá là không rõ ràng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau một điểm báo do Thủy My phụ trách là tạp chí Kinh tế với đề tài Nợ khó đòi của Trung Quốc lại tăng tới mức báo động, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Theo nghiên cứu của cơ quan tư vấn Mỹ Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, trong tương lai, 100 tập đoàn có tiềm năng phát triển cao nhất thế giới đều vươn lên từ các nền kinh tế đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hay Nam Phi. BCG vừa công bố danh sách 100 tập đoàn với tương lai đầy hứa hẹn, được cơ quan tư vấn về kinh tế và tài chính của Mỹ gọi là những Global Challenger. 100 tập đoàn đó có 17 quốc tịch khác nhau, nhưng tất cả đều là những cơ sở lớn mạnh từ những nước đang phát triển. Trung Quốc dẫn đầu bảng với 30 đại tập đoàn, Ấn Độ về nhì với 20 cơ sở đồ sộ. Brazil có 13 thành viên trong câu lạc bộ này, có 7 thành viên đại diện cho Mexico. Một nước nhỏ như Thái Lan cũng có đến 4 tập đoàn khổng lồ. Indonesia và Malaysia mỗi quốc gia có 2 thành viên.
Phần lớn trong số 100 Global Challengers đó hãy còn là những cái tên xa lạ đối với đại chúng, thí dụ như có mấy ai biết được là Sinutra là ai và hoạt động trong lĩnh vực nào, cho dù là Sinutra đã tham gia sàn chứng khoán Nasdaq của New York.
Vào thời buổi khó khăn kinh tế như lúc này mà tập đoàn chế biến lương thực thực phẩm này của Trung Quốc đã tung ra 100 triệu euro để mua lại một nhà máy sản xuất sữa của vùng Bretagne miền Bắc nước Pháp. Người ta lại càng không biết gì về tham vọng của ông khổng lồ châu Á này. Sinutra đang có kế hoạch sử dụng nhà máy vừa mua lại được của Pháp để chế biến 280 triệu lít sữa hàng năm, từ đó sản xuất ra sữa bột, nhưng chỉ để phục vụ cho thị trường Trung Quốc. Lại cũng Sinutra đang ấp ủ tham vọng trở thành ông vua thực phẩm, ngang hàng với những ông khổng lồ trong ngành như Nestle. 26 trong số 100 tập đoàn được BCG chú ý có doanh thu trên 1 tỷ đô la. Thu nhập của những ông khổng lồ của ngành công nghiệp thế giới trong tương lai đó đang tăng với nhịp độ trung bình là 16% mỗi năm. Để so sánh thì tăng trưởng của 500 tập đoàn được coi là năng động nhất của Mỹ là chưa tới 5%. Năm 2011, thu nhập của 100 đại gia công nghiệp đến từ các nước thứ ba trong bảng xếp hạng của BCG lên tới 2.600 tỷ đô la. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2011, lại cũng danh sách 100 công ty khổng lồ đó tạo công ăn việc làm cho 1,4 triệu người.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là thành công của các bậc đại phú công nghiệp đến từ các nước nghèo do đâu mà có? Theo phân tích của BCG thì chìa khóa của thành công đến từ chỗ những tập đoàn ấy phát triển nhờ vào sức tiêu thụ nội địa rất lớn cũng như là nhờ vào tiềm năng sáng tạo của chính bản thân.
Nhờ thu nhập của tầng lớp trung lưu tại Brazil, tại châu Á tăng nhanh mà các ông vua trong lương thực thực phẩm nhanh chóng trở nên giàu có. Các hãng chế tạo xe hơi hay luyện kim của Ấn Độ, Chile bỗng chốc thấy doanh thu của mình được tính bằng bạc tỷ đô la. Một số khác thì đã gây dựng sự nghiệp từ sự chuyển giao công nghệ. Từ năm 2007 đến 2011, ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển của một số tập đoàn đã được nhân lên gấp 3. Hai tập đoàn viễn thông của Trung Quốc là Huawei và ZTE cộng lại vào năm 2006 chiếm chưa đầy 1% thị phần quốc tế. Nhưng chỉ đến mùa hè 2012 thì các ông trùm trong ngành như Nokia, Alcatel Ericsson của châu Âu đã bị hai đối thủ Trung Quốc đánh thua xiển nhiễm. Cũng lại trái với một số thành kiến, hầu hết các công ty của các nước thứ ba trở nên giàu có, không phải nhờ vào các thị trường Âu Mỹ. Theo cơ quan tư vấn Hoa Kỳ BCG, thì mục tiêu đầu tiên nhắm tới chính là thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Trong trường hợp của hãng cung cấp điện thoại cầm tay Ấn Độ, Bharti Airtel đã chinh phục được châu Phi với kiểu điện thoại di động rẻ tiền. Bharti Airtel giàu lên được nhờ chỉ thu vào 1 đô la một tháng của khách hàng. Hãng xe low cost Bacha của Ấn cũng đã thành công kiếm vào bạc tỷ với một kiểu xe hơi đơn giản nhưng lại bền với cái giá chỉ bằng 1/5 hay 1/7 so với các kiểu xe của Âu Mỹ. Nhờ thế mà 40% lượng xe hơi được xuất khẩu sang châu Á, mà trong đó một nửa là để cung cấp cho các khách hàng ở Đông Nam Á, phần nửa còn lại là để bán cho khách hàng ở châu Phi.
Một thành tựu đáng chú ý khác là trường hợp của hãng xe Brazil Marco Polo. Hiện tại đây là tập đoàn công nghiệp lớn thứ nhì của cả Brazil và Marco Polo đứng hàng thứ ba trong số các nhà cung cấp xe buýt trên thế giới.
Trên thị trường nội địa, cứ một chiếc xe buýt trên hai đang hoạt động là xe của Marco Polo và 40% doanh thu của đại tập đoàn này có được nhờ xuất khẩu. Marco Polo có tổng cộng 5 nhà máy sản xuất tại Brazil và đã mở chi nhánh ở Argentina, Colombia, Mexico trước khi mạo hiểm tới những vùng đất xa xôi hơn như là Ấn Độ, Nam Phi và cả tại Úc. Marco Polo đã sớm hiểu ra rằng, để trở thành ông vua trong ngành, thì trước hết tập đoàn này cần chinh phục các nền kinh tế đang phát triển, cần liên kết những tập đoàn đến từ các quốc gia thứ ba như chính Marco Polo vậy. Không phải tình cờ mà Marco Polo đã mở 2 nhà máy tại Ấn Độ và đồng thời đóng cửa cơ sở sản xuất ở Bồ Đào Nha. Trong khi đó, vào thập niên 90, hãng xe Brazil này đã từng xem Coimbra, một thành phố ở Bồ Đào Nha, là cửa ngõ mở ra thị trường châu Âu.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga và Việt Nam bàn việc mở rộng hợp đồng mua vũ khí, trong đó có tàu ngầm. Nhật Bản lệnh bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Malaysia mở cuộc tấn công lớn vào phiến quân Hồi giáo Philippines trên đảo Borneo. Miến Điện yêu cầu Liên hiệp châu Âu xóa bỏ các biện pháp trừng phạt. Quân nổi dậy Syria giành thắng lợi lớn đầu tiên bắt giữ tỉnh trưởng Raqqa. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng hơn 10%. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Nhân kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, nhiều báo Pháp đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong số báo ra ngày hôm nay. Nếu nhật báo cánh hữu Le Figaro quan tâm đến những bí mật của kỷ nguyên Ôn Gia Bảo, thì nhật báo kinh tế Lezeco chạy tựa trên trang nhất một thế hệ mới lên nắm quyền tại Trung Quốc với nhận định ở trang trong, Trung Quốc bắt đầu chuyển đổi sang một thập kỷ mấu chốt. Còn tờ Le Monde nhận xét, đây là một quốc hội hết sức people, tập trung nhiều nhân vật nổi tiếng.
Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc mãn nhiệm, ông Ôn Gia Bảo, đọc diễn văn trước khi trao quyền lại cho người kế nhiệm là ông Lý Khắc Cường. Theo báo Le Figaro, tuy trong 10 năm qua, ông Ôn Gia Bảo là khuôn mặt cởi mở của chế độ Bắc Kinh, nhưng theo phía chống đối thì ông Ôn Gia Bảo đã từ chối mọi cải cách chính trị thực sự.
Tờ báo nhắc đến một tấm ảnh đen trắng chụp năm 1989, trong đó Ôn Gia Bảo là một cán bộ trẻ của đảng, đứng cạnh Tổng Bí Thư thời đó là Triệu Tử Dương. Người Tổng Bí Thư cải cách đã rơi nước mắt khi đến Thiên An Môn, khuyên các sinh viên nên trở về nhà, và ít lâu sau, ông bị quản chế cho đến khi qua đời. Những người thân cận của Triệu Tử Dương đều bị trừng phạt, và cánh tay mặt của ông là Bào Đồng, còn bị tống giam suốt 7 năm. Làm thế nào ông Ôn Gia Bảo có thể sống sót về mặt chính trị, vì khi đó ông là chánh văn phòng của Triệu Tử Dương? Làm thế nào ông thăng tiến nhanh chóng như thế để trở thành người điều hành chính phủ Trung Quốc trong vòng một thập kỷ, bức màn bí mật vẫn chưa được vén lên? Tất nhiên có những giải thích thuần lý, Ôn Gia Bảo lúc đó chỉ là một viên chức thừa hành, không quan tâm đến chủ trương tự do của thủ trưởng. Le Figaro cho rằng nếu bí mật của thời kỳ 1989 vẫn chưa được lý giải, thì lại có một câu hỏi khác thời sự hơn, đó là ông Ôn Gia Bảo thực sự là một người cải cách nhưng bị hệ thống trói tay, hay là một quý tộc đỏ muốn trưng ra một hình ảnh cởi mở? Có một điều chắc chắn, Thủ tướng mãn nhiệm của Trung Quốc là lãnh đạo được yêu mến nhất trong thập kỷ vừa qua, là khuôn mặt nhân hậu của chế độ. Ông có mặt khắp chốn, đến những nơi vừa xảy ra thiên tai, ủy lạo các nạn nhân động đất, an ủi những công nhân Quảng Đông bất bình, trấn an giới trung lưu trước cơn sốt giá bất động sản, v.v. Ông chơi banh với các cậu bé nông dân Cam Túc, uống trà trong những chiếc lều du mục ở Nội Mông. Ôn Gia Cha luôn nở nụ cười, và những người hoài nghi cho rằng bộ đôi quyền lực Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào đã chia nhau vai trò ông thiện, ông ác.
Ông Ôn Gia Bảo cũng là người lãnh đạo thường xuyên nhắc đến từ dân chủ, một vấn đề còn bị nghi ngại tại nền kinh tế thứ nhì trên thế giới, đặc biệt là trong 3 năm gần đây. Bài trả lời phỏng vấn đài CNN tháng 10 năm 2010 của ông đã làm hao tốn nhiều giấy mật. Tại Farid Zakaria, ông Ôn Gia Bảo tuyên bố, chỉ khi nào có sự giám sát nghiêm ngặt của nhân dân thì chính phủ mới làm việc tốt hơn. Khát vọng và nhu cầu dân chủ, tự do của người dân Trung Quốc là không thể đảo ngược.
Cho dù là thủ tướng, những phát biểu của ông cũng bị kiểm duyệt. Năm ngoái tại London, ông nói, không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội, và không có tự do thì không có dân chủ thực sự. Vào mùa xuân năm 2010, Ôn Gia Bảo cũng bất ngờ vinh danh cố lãnh đạo Hồ Diệu Bang, mà cái chết của nhà cải cách này sau khi bị cách chức năm 1989 đã trở thành ngòi nổ cho vụ Thiên An Môn. Cũng trong năm đó, một cuốn sách đã được xuất bản tại Hồng Kông, cho dù bị Bắc Kinh đe dọa, cái tựa Ôn Gia Bảo, diễn viên tài năng nhất Trung Quốc, tự nó đã nói lên tất cả. Tác giả là nhà ly khai Hồ Giai khẳng định đằng sau những hình ảnh mà ông Ôn Gia Bảo muốn trưng ra, ông lại phản đối tất cả những cải cách chính trị thực sự và hoan nghênh sự cứng rắn về mặt an ninh. Như vậy, ông Ôn có thật lòng hay không, hay chỉ nói ngoài miệng để làm hài lòng giới đấu tranh cho tự do và cộng đồng quốc tế? Theo giáo sư Trương Minh thuộc Trường Đại học Nhân dân, thì Ôn Gia Bảo thành thật, nhưng ông bị yếu thế. Tại Trung Quốc, nếu không được đảng hỗ trợ thì không làm được gì cả, và những lời kêu gọi cải cách được đưa ra liên tục đã bị phe bảo thủ phản công, khiến ông Ôn còn bị cô lập hơn. Hết lời chẩn. Giáo sư Hồ Tinh Đẩu thuộc Viện Công nghệ Bắc Kinh cũng cho rằng ông Ôn là chân thành. Hệ thống Trung Quốc rất phức tạp, thủ tướng không thể nói được nhiều về chính trị và quân sự, nhưng chỉ về kinh tế mà thôi. Ôn Gia Bảo không có quyền thúc đẩy cải cách chính trị. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhìn nhận ông Ôn là thủ tướng yếu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tờ báo Mỹ New York Times đã tạo một vết xám cho việc từ giã sự nghiệp của ông Ôn Gia Bảo khi đăng một bài điều tra vào tháng 10 năm ngoái, chỉ 10 ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc gây tác động như một quả bom. Theo đó, gia đình thủ tướng Trung Quốc có số tài sản lên đến 2,7 tỷ đô la. Dù công nhận đây là một bài báo công phu, một số người tự hỏi phải chăng có bàn tay của những đối thủ ông Ôn, có thể là phe bảo thủ, những người bất mãn trước việc Bạc Hy Lai bị thất sủng. Le Figaro đặt câu hỏi, ông Gia Bảo đã để lại gia tài chính trị nào? Theo giáo sư Trương Minh thì chẳng có gì đáng kể, thậm chí bằng không. Chỉ có một số cải cách có lợi cho nông nghiệp và nông dân. Nhiều nhà quan sát nhận định kỷ nguyên ông Gia Bảo là một thập kỷ mất đi. Một số lạc quan hơn thì cho rằng ông đã có công giúp cho một số giá trị còn sống sót, ít nhất là trong các bài diễn văn, và những người kế tục có thể dẫn chứng nếu họ muốn và họ có thể.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên trang diễn đàn của báo Le Figaro, bài viết mang tựa đề Trung Quốc báo thù của John Lee thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế của Trường Đại học Sydney giải thích vì sao Bắc Kinh tỏ ra không khoan nhượng trong vấn đề quần đảo Senkaku mà người Hoa gọi là điếu ngư.
Tác giả nhắc lại bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Tokyo không bao giờ chịu khuất phục trước Bắc Kinh trong hồ sơ Senkaku điếu ngư hôm 22 tháng 2 tại Washington DC, mà sau đó Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Nhật Trung phải kiềm chế. Theo chuyên gia này, thì người Nhật có thể đành phải chấp nhận đề nghị của Mỹ, nhưng để thuyết phục người Trung Quốc chấm dứt thái độ thù địch thì rất khó. Sự không khoan nhượng này không chỉ đơn giản là do muốn khai thác nguồn lợi dưới đáy biển, thiết lập một đầu cầu chiến lược về phía Tây Thái Bình Dương, mà từ chối chiến đấu trước một đất nước từng chiếm đóng mình bị xem là một bước lùi. Khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền năm 1949, mục tiêu trước mắt của ông ta là tái lập một nước Trung Quốc vĩ đại thời nhà Thanh. Mao đã đạt mục đích qua việc giải phóng hòa bình nước Cộng hòa Turkestan ở phương Đông, nay là tỉnh Tân Cương, vào năm 1949. Tiếp đó là xâm lăng Tây Tạng năm 1950, khiến lãnh thổ Trung Quốc nhanh chóng được mở rộng đến hơn 1/3. Từ đó, tất cả các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục quan niệm Trung Quốc vĩ đại, ngày càng mở rộng theo với tiềm lực của nước này. Chẳng hạn trước đây, Bắc Kinh không mấy quan tâm đến Senkaku điếu ngư, cho đến năm 1968, khi một công trình nghiên cứu phát hiện trữ lượng dầu khí quan trọng tại đây. Tương tự, có thể giải thích yêu sách ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Năm 2009, nêu ra một số yếu tố lịch sử còn phải bàn cãi, Bắc Kinh đã lớn tiếng nhấn mạnh đường lưỡi bò trước Liên Hiệp Quốc, đòi hỏi chủ quyền không thể tranh cãi của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Tác giả nhận định, sau khi đô hộ phần phía Đông và Đông Nam châu Á trong gần 2.000 năm, trừ hai thế kỷ gần đây, Trung Quốc phải đối mặt với một trật tự khu vực, gồm những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, dù lớn hay nhỏ đều được đối xử như nhau. Dưới mắt một dân tộc từ lâu đời, vẫn xem những giá trị của mình là hơn hẳn những dân tộc khác, tình trạng trên là bất công khó thể chấp nhận. Nhượng đất cho một nhà nước nhỏ hơn trong một cuộc xung đột bị coi là thất bại nhục nhã, chứ không phải là một bước để tiến đến ổn định lâu dài trong khu vực. Vì vậy, theo tác giả, sau Senkaku điếu ngư, Biển Đông sẽ là mục tiêu kế tiếp của Bắc Kinh. Các ông Obama và Abe phải hiểu rằng Trung Quốc muốn làm sống dậy vinh quang của đế quốc Trung Hoa cũ, và như vậy Bắc Kinh muốn sắp xếp lại trật tự khu vực hiện nay, nên điều quan trọng là phải kiềm hãm tham vọng quân sự của Trung Quốc.
Liên quan tới giáo hội Công giáo tại châu Á, nhật báo Le Figaro nói về Chito, tức là Hồng Y Luis Antonio Tagle, một ngôi sao đăng lên của Philippines, một trong những khuôn mặt đầy triển vọng cho ngôi vị giáo hoàng sắp tới.
Vị hồng y trẻ 55 tuổi mới được thụ phong 4 tháng, được mọi người ngưỡng mộ. Cha Catalino Arevalo, người thầy cũ của ông cho biết, tôi chưa bao giờ gặp một người thông minh và nhân bản đến thế. Ông ấy có thiên khiếu, khiến cho giáo hội ngay lập tức trở nên gần gũi. Còn nhà thần học nổi tiếng của Mỹ Joseph Comonchak nhận xét, đó là một trong những sinh viên giỏi nhất mà tôi có được trong 40 năm dạy học. Ông ấy có thể trở thành một trong những nhà thần học giỏi nhất châu Á. Sinh ra trong một gia đình khá giả, lẽ ra Luis Antonio Dac đã theo nghề bác sĩ, nhưng sự thu hút của dòng tên và tình trạng nghèo khổ của đất nước đã khiến ông quyết định trở thành linh mục. Có bằng tiến sĩ thần học tại Catholic University of America, nhưng ông không muốn đi chuyên về nghiên cứu mà đóng vai trò người hướng đạo tinh thần cho giáo dân. Suốt 10 năm trời, Chito phụ trách giáo xứ Imus ở tỉnh Cavite, rồi trở thành giám mục Manila năm 2011. Ông thật sự có tài về truyền thông. Theo như cha Emmanuel Alfonso, giám đốc Redcom, chuyên sản xuất The World Exposed, một show hàng tuần của vị Hồng Y trên kênh truyền hình lớn nhất của đất nước, có 80% dân theo đạo Công giáo. Đây là chương trình truyền hình đầu tiên ở Philippines được tài trợ bằng tiền đóng góp của khán giả. Vị Hồng Y nắm rất chắc các chủ đề. Ông giải thích đức tin bằng những từ ngữ đơn giản. Tài khoản Facebook của ông hiện có trên 100.000 cư dân mạng theo dõi. Liệu thời điểm có đã chín mùi cho một vị giáo hoàng đến từ phương Nam hay không? Le Figaro đặt câu hỏi và cho biết, Hồng Y Manila còn có một ưu thế nữa, mẹ của ông là người Hoa, mà Trung Quốc lại là một ưu tiên sắp tới của Đức Giáo Hoàng vừa từ nhiệm.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài nợ khó đòi của Trung Quốc lại tăng tới mức báo động. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí kinh tế.
Tổng kết hai nhiệm kỳ thủ tướng, ông Ôn Gia Bảo chủ yếu đã đề cập đến những thành quả kinh tế sáng chói, trong khi đó thì trị giá chứng khoán của 4 ngân hàng nhà nước Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã giảm 20% trong vòng vẹn 2 tuần lễ. Nợ khó đòi của ngành ngân hàng đã liên tục tăng lên trong năm quý liên tiếp và hiện đạt mức cao nhất kể từ năm 2004 tới nay. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc ông Ôn Gia Bảo nêu lên rất nhiều những điểm son trong nhiệm kỳ thứ nhì trải dài từ 2008 đến 2012. Theo đó, tăng trưởng kinh tế trung bình của Trung Quốc đã đạt 9,3%, tổng sản phẩm nội địa của nước đông dân nhất địa cầu đã được nhân lên gấp đôi trong vỏn vẹn 5 năm. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong cùng thời kỳ tăng đều đặn ở nhịp độ hơn 12% mỗi năm. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra nước ngoài tăng 25,5% hàng năm. Và từ 2008 đến cuối 2012, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã không khỏi tự hào là bất chấp tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, Trung Quốc vẫn tạo được công ăn việc làm cho 59 triệu dân cư ở thành phố, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn thì đã tăng gần 10% một năm. Chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho người thừa kế là ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định là trong hai nhiệm kỳ vừa qua, chính quyền của ông đã đặt nền móng vững chắc để xây dựng một xã hội với một tầng lớp khá già ngày càng đông. Lãnh đạo Trung Quốc thận trọng dự báo là tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay sẽ ở vào mức khoảng 7,5%, lạm phát là 3,5% và tỷ lệ thất nghiệp là 4,6%. Thế nhưng tuyệt nhiên, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Trung Quốc không hề đề cập đến rủi ro tài chính đang đe dọa hệ thống ngân hàng của nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Vào lúc mà tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 13 năm trở lại đây, báo cáo đã được công bố hôm 1 tháng 3 vừa qua của Cơ quan Điều tiết các hoạt động ngân hàng Trung Quốc cho thấy là nợ khó đòi trong quý tư năm ngoái đã tăng thêm 14 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2,3 tỷ đô la, và đạt mức kỷ lục là gần 493 tỷ nhân dân tệ. Đành rằng, theo thống kê chính thức của Bắc Kinh thì tỷ lệ nợ khó đòi trung bình của các tập đoàn ngân hàng Trung Quốc hãy còn ở mức rất an toàn, tức là chưa đầy 1%. Chính xác hơn thì tỷ lệ đó là 0,95% vào tháng 12 năm ngoái. Thêm vào đó thì các ngân hàng của Trung Quốc vẫn làm ăn có lời. Hiểm nổi, theo như nhận xét của nhiều chuyên gia, những thông báo về các hoạt động của ngành ngân hàng Trung Quốc dù được coi là rất tươi sáng nhưng vẫn không đủ để trấn an các nhà đầu tư. Bởi vì không ai biết rõ núi nợ của Trung Quốc là bao nhiêu, mà họ chỉ biết rằng các ngân hàng ở xứ này đang phải trực diện với hai mối rủi ro nghiêm trọng. Một là những khoản tín dụng đã cấp do chỉ thị từ chính quyền trung ương hoặc là địa phương để tài trợ cho những dự án đầu tư khổng lồ mà không ai biết gì hơn về hiệu quả kinh tế hoặc là về khả năng thanh toán của những người đi vay. Rủi ro thứ hai là nợ của khu vực tư nhân. Để mở rộng hoạt động thì khu vực này đã phải đi vay tín dụng của các ngân hàng không chính thức với lãi suất rất cao. Khi mà tăng trưởng chậm lại thì hàng loạt các doanh nghiệp đã bị khánh tận và họ phải đứng trước những núi nợ không tài nào trả nổi. Nhiều chủ nhân đã phải tự sát, một số khác thì đã bỏ lại tất cả sau lưng để chạy trốn ra nước ngoài. Theo thẩm định của báo tài chính Mỹ Financial Times, thì hệ thống ngân hàng không chính thức của Trung Quốc hiện tại đã cấp tới khoảng 3,2 tỷ đô la tín dụng cho tư nhân, khoản tiền đó tương đương với gần 40% GDP của cả nước. Đâu là những nguyên nhân dẫn đến núi nợ của Trung Quốc hiện tại? Đâu là những tác động khi mà nợ xấu đánh sập hệ thống ngân hàng của Trung Quốc? Từ trường hợp của nền kinh tế thứ nhì thế giới, chúng ta có thể rút ra được những bài học nào về chính sách quản lý các khoản nợ mà tới nay không ai biết một cách chính xác là bao nhiêu của nước đông dân nhất địa cầu? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Dạ, xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, đầu tiên hết thì xin anh trình bày một cách ngắn gọn về cái bối cảnh kinh tế hiện tại của Trung Quốc được không thưa anh?
Dạ thưa, nếu mà về bối cảnh và để nói cho nó ngắn gọn đó, thì cái mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đó, nó giống như một cái chuyện mà uống sâm để đạp xe cho mạnh. Vì nếu mà xe nó chạy chậm thì sẽ đổ. Thế nhưng mà cái vấn đề xã hội của cái mô hình kinh tế đó, đó là các đảng viên cán bộ thì uống sâm, còn công nhân viên và dân nghèo thì mới là người đạp xe. Cái sự thật kinh tế của Trung Quốc đó thưa cô là lãnh đạo tại trung ương mà nhất là các cái tỉnh đều ra sức tăng trưởng sản xuất bằng cách bơm tiền ngân sách và bơm tín dụng ngân hàng vào các cái dự án đầu tư, chủ yếu là đầu tư gọi là cố định, và cái ngân khoản bơm thêm vào kinh tế như vậy đã được coi là đã nâng đà tăng trưởng và quả ra là có tạo ra công ăn việc làm cho một cái dân số quá đông của họ. Thế nhưng mà đấy là cái liều thuốc bổ như là sân nhung mà thật ra lại là bất công, thì các cái dự án này đó nó đều khai thác cái tài nguyên cho nhà nước quản lý, đó là đất đai. Đó là cái loại sân nhung cho đảng viên cán bộ ở mọi cấp khi mà họ lấy đất đai và tiền bạc của nhà nước phát triển các khu vực bất động sản để cho người nào cũng thành chủ nhà chủ đất cả. Và cái tình trạng tham ô và bất công ấy đó nó không thể kéo dài và đã được thế hệ lãnh đạo thứ tư thế gia như ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói tới và đã muốn cải sửa từ năm 2007. Thế nhưng mà nó có hai cái động lực mà lại cản trở cái việc cải sửa này. Cái thứ nhất đó là cái sự cưỡng chống của các đảng bộ địa phương vì họ trục lợi nhờ cái lề lối làm ăn như vậy. Và cái thứ hai đó là cái nạn tổng suy trầm toàn cầu từ các năm 2008-2009 trở về sau đó, khiến cái xuất khẩu của Trung Quốc đã bị thu hẹp. Thế thì kinh tế mà sa sút thì thất nghiệp sẽ tăng cùng với lại nguy cơ động loạn xã hội. Và lợi tức quá thấp của người dân đó, là những cái kẻ đạp xe đó, nó không có thể kích thích được cái sự tiêu thụ nội địa để bù vào cái sự thất thu của xuất cảng. Thế vì vậy đó mà từ cuối năm 2008 đó thì lãnh đạo của Trung Quốc đã trở lại cái nếp cũ là đã bơm thêm gần 500 tỷ đô la từ ngân sách đó và mấy ngàn tỷ khác đó là từ tín dụng của ngân hàng để nâng mức đầu tư, và hậu quả là họ đã thổi lên một cái chơi bong bóng địa ốc đó, đã chất lên một cái núi nợ mà cái thế hệ lãnh đạo đang lên thay đó sẽ phải giải quyết thưa cô.
Anh vừa nói đến cái nạn bong bóng bất động sản, đúng là vào thứ sáu tuần trước đó, thì Quốc vụ viện của Bắc Kinh đã đưa ra cái chỉ thị là phải nâng mức tiền đặt cọc và thuế suất cho những ai mua căn nhà thứ hai, bởi vì là giá nhà đất đã tăng quá nhanh tại quốc gia này.
Dạ thưa ông, đúng như vậy đó, mà Quốc vụ viện của ông Tổng lý Ôn Gia Bảo thì ông đã mất 3 năm xoay trở với cái nạn bong bóng đó mà không xong, thì cũng vì cái biện pháp kích thích tăng trưởng như chúng ta vừa mới nói ở trên. Trong khi các đại gia kiếm lời nhờ lấy đất với giá rẻ và thu về tiền với giá cao từ các cái dự án này, đó, thì dân chúng người Trung Quốc nói chung là vẫn thiếu nhà, các loại bình dân là rẻ tiền để che thân. Và đấy là một cái vấn đề không nhỏ.
Cái hậu quả thứ hai mà anh nói tới là một cái núi nợ đang chờ đợi thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc. Thưa anh, thế thì cái chuyện nợ nần ấy đã tích lũy như thế nào ạ?
2008 cho đến nay đó, người ta đã ước lượng được rằng tổng số nợ công và tư của Trung Quốc đã lên đến 200% của tổng sản lượng nội địa đó. Mà đây chỉ là cái số ước tính thôi, chứ thật ra đó là bao nhiêu đây thì không ai biết, kể cả các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Mà cái gọi là nợ tư nhân đó, thật ra gồm cả các cái khoản nợ của công ty đầu tư do chính quyền địa phương lập ra để vay các ngân hàng của nhà nước và địa phương. À, nói về lượng đó, thưa cô, thì theo lời cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Quỹ tiền tệ quốc tế đó, khi mà tín dụng gia tăng quá mạnh và trong nhiều năm liên tục được thì kinh tế có thể bị khủng hoảng tài chính. Và sở dĩ đã có sự cảnh báo đó, đó vì tình trạng tín dụng gia tăng tại Trung Quốc đã vượt cái mức độ nguy ngập của Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản hay Nam Hàn như là Tây Ban Nha trước khi mấy cái thứ này đã bị khủng hoảng.
Anh đã nói về lượng, thế còn về phẩm thì sao ạ?
Chúng ta gặp một cái khuôn khổ quản lý hơi quái đản và mờ ảo của Trung Quốc đã xuất hiện từ năm 1994, rồi lồng trong cái yêu cầu của kích thích kinh tế của năm 2008 như tôi vừa mới trình bày ở trên đó. À, trước hết đây, từ việc cải cách ngân sách năm 1994 đó, thì 31 tỉnh của Trung Quốc đã không có được quyền gây bội chi để tài trợ những dự án địa phương, mà phải chuyển cái số thu của địa phương về Trung ương và được Trung ương phân bố lại theo cái yêu cầu của các tỉnh. Thế từ đấy các đảng bộ địa phương mới phải giải quyết lấy cái nhu cầu tạo ra công ăn việc làm cho cư dân thuộc quản hạt của họ. Và một trong nhiều giải pháp chính là lấy đất của địa phương để phát triển dự án và báo cáo lên trên thành tích tăng trưởng rất cao mà nhiều khi cũng rất ảo. Và nhân tiện thì đảng viên cán bộ cũng kiếm lời rất nhiều nhờ giá đất, cho nên càng gây ra bất mãn ở dân chúng. Thế thì cuối năm 2008 đó, cái nhu cầu kích thích kinh tế nó lại càng thúc đẩy các cái tỉnh theo cái chiều hướng này. Thế rồi vì không có được phép gây bội chi mà cũng chẳng có quyền phát hành trái phiếu để có tiền phát triển các cái dự án, thì các địa phương mới lập ra những công ty đầu tư mang danh nghĩa là tư nhân ở địa phương và để vay tiền các ngân hàng cũng của nhà nước ở địa phương. Và cái khuôn khổ quản lý mà mờ ảo ở đây đó là chi nhánh của ngân hàng thương mại của nhà nước và của cả ngân hàng trung ương ở tại địa phương đó, đều nằm dưới sự điều động của đảng bộ địa phương, và địa phương nào thì cũng thi đua phát triển dự án đầu tư để tạo ra công ăn việc làm và báo cáo thành tích lên trên, trong khi thì vẫn cứ trục lợi ở dưới. Cái hậu quả đó, thưa cô, là các địa phương đều mắc nợ các ngân hàng của nhà nước địa phương đó, nhưng mà nợ đến mức độ nào và xấu tốt ra sao thì không ai rõ. Một cái con số mới được cái cơ quan Rubini Global Economics tại Mỹ này đưa ra tuần qua đó, là tính đến năm ngoái các địa phương có thể đã mắc nợ đến cỡ 2.800 tỷ đô la. Song song thì còn phải nói đến một cái ngân hàng đang nổi tiếng trên thế giới là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, vẫn gọi tắt theo tiếng Anh là CDB. Với số tín dụng cấp phát tại các nước đang phát triển đã vượt qua cái ngân khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới. Và đây là cái định chế thi hành chính sách bành trướng của nhà nước. Nhưng mà riêng tại Trung Quốc thì cái ngân hàng này đã bơm ra một cái số tiền tương đương với hơn 2.000 tỷ đô la cho các cái dự án đầu tư loại cố định như là xây dựng hạ tầng v.v. Thì các ngân hàng thương mại đã nên theo ngân hàng nhà nước mà thuộc diện ngân hàng còn thuộc diện chính sách này của nhà nước mà phát hành trái phiếu để lấy tiền nó hùn hạn với cái ngân hàng đó và tạo ra những cái thất lạ rất ảo của Trung Quốc.
Các cái chính quyền địa phương ở Trung Quốc rồi ngân hàng thương mại của nhà nước ở địa phương đều mắc nợ và gần như là họ còn nợ lẫn nhau vì là chút tiền vào những cái dự án được chỉ thị của nhà nước. Thế thì có phải vì thế mà anh gọi đó là nợ ảo không thưa anh?
Dạ thưa, đúng như vậy, nhưng mà còn tệ hơn vậy nữa là vì các cái ngân hàng đó đều huy động vốn từ quỹ thác của người dân. Thế thì vì cái hoàn cảnh bất chắc và cái mạng lưới an sinh rất mỏng về y tế và hưu bổng của Trung Quốc, người dân xứ này đã có sức tiết kiệm rất cao bằng 40% lợi tức của họ. Thế rồi vì chẳng có một cái ngả đầu tư nào khác để gìn giữ cái nguồn tài sản đấy, họ quỹ thác vào ngân hàng. Dù lãi suất là chẳng là bao nhiêu và thực tế là mất mai số 0 nếu mà giảm trừ cái ảnh hưởng của lạm phát. Thế thì bây giờ nếu mà mình tính nhẩm cho dễ nhớ đó, thì trong những năm 2007 trở về trước, kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng được 1 đồng, thì là do đi vay 1 đồng tín dụng. Thế từ năm 2008 trở về sau đó thì phải đi vay 3 đồng thì mới làm kinh tế tăng trưởng được 1 đồng. Và đấy là cái yếu tố gọi là không bền vững nữa mà lãnh đạo xứ này nói tới. Nhưng mà vì cái chế độ quản lý và thực tế là chinh thu đất đai đấy, thì 1/3 các cái khoản nợ này lại chút vào các cái dự án bất động sản và thổi lên bong bóng bể hết. Thế khi mà bóng bể đấy, thì khối nợ xấu sẽ tiêu tan và ngân hàng cùng các công ty đầu tư của địa phương đấy, sẽ theo nhau vỡ nợ.
Một cách ví von thì ban nãy anh đã đề cập đến cái cảnh ngộ xe đạp hai bánh, khi mà xe không lăn bánh thì sẽ đổ. Thế theo anh quan sát đó thì cái khả năng đổ đó của cái nền kinh tế Trung Quốc sẽ ra sao?
Dạ thưa, khi kinh tế và xã hội mà dư dôi phương tiện sản xuất, ví dụ như là còn lực lượng lao động hoặc là còn công suất của nhà máy chưa khai thác hết, thì nếu mà có bơm tiền từ ngân sách hay ngân hàng để kích thích sản xuất, dù rằng bà lại những cái loại dự án không có sinh lời hoặc là có giá trị kinh tế thấp đó, thì người ta vẫn còn tạo ra củ cải và cả tiền thuế đó, để gây ra cái ảo tưởng sinh động và tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà lực lượng lao động đã cạn hoặc là nhà máy đã chạy hết công suất mà vẫn cứ bơm tiền vào đó, thì người ta gây ra lạm phát, tức là một cái sắc thuế nặng nhất là đánh dân dân nghèo. Thế thì Trung Quốc có dân số rất cao và cứ sợ thất nghiệp nên đã nắm bắt đầu tư bất kể phẩm chất và danh lợi để có cái tiếng được công sở của thế giới. Nhưng mà vì chính sách mỗi hộ một con đã áp dụng từ năm 1978 thì dân số của xứ này bắt đầu chậm đà gia tăng và sẽ giảm dần. Và ngay trước mắt đó thì đã thấy cái nạn khan hiếm lao động và công nhân đời lưng bổng cao hơn. Vì vậy mà càng bơm tiền vào đó thì càng sẽ càng gây thêm lạm phát và chuyện sẽ xảy ra. Tại vì xuất cảng mà khó tăng và tiêu thụ nội địa của cái thành phần trung lưu đó chưa kịp lên để thay thế thì tình trạng tăng trưởng ngoạn mục trong quá khứ đó nó sẽ hết. Thế là đấy là lúc mà cái kịch bản của chuyện nó là núi nở đã sẽ sụp đổ và có thể nó sụp dân ngành. Và cả thế giới thì cứ nói đến cái tình trạng kinh tế u ám của các nước Tây phương, nhưng mà tình hình của Trung Quốc tôi nghĩ rằng nó còn đáng ngại hơn nhiều. Và khối dự trữ ngoại tệ trị giá hơn 3.000 tỷ đô la của họ đó sẽ không chống đỡ nổi. Và sau cùng đó thì cái phản ứng của người dân khi đã bị cướp đất rồi mất việc, tiền tiết kiệm mà gửi vào ngân hàng thì lại tan ra mây khói, thì cái phản ứng đó tôi nghĩ nó là một cái ẩn số đang ám ảnh những cái người lãnh đạo thuộc cái thế hệ thứ năm thôi cô.
Xin anh một câu hỏi chót, đó là vậy chúng ta có thể rút ra được những cái bài học nào từ cái kinh nghiệm trong cái chính sách quản lý nợ xấu của Trung Quốc thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là cái bài học đó có lẽ là cũng là một cái bài học mà mình có thể mình nghĩ đến cho trường hợp của Việt Nam ngay trong hiện tại, là tại vì cũng cùng những cái nguyên nhân cùng gây ra thì cũng gây ra cùng các hậu quả. Thì trước hết đó là cái đà gia tăng của tín dụng phải kiểm soát nó được để theo kịp cái đà gia tăng của cái đà gọi là tăng trưởng sản xuất. Và cái thứ hai nữa là khi mà đã đi vay đó là để đầu tư vào những cái dự án, thì những cái dự án đó phải có cái khả năng sinh lời, tức là nó có giá trị về kinh doanh chứ không hẳn về kinh tế đâu, là để nó tạo ra được đủ tiền lời để trả lại được cái phần đi vay và lẫn cả tiền lời đi vay. Nếu mà có bảo đảm được cái đó thì hãng làm, còn nếu mà không có đó, càng đi vay đó thì càng gây thêm những cái rủi ro mất nợ. Và nếu mà lại là đi vay theo cái lý do gọi là thuộc diện chính sách của nhà nước, tức là càng bơm tiền vào những dự án không có giá trị kinh tế đó thì càng gây ra khủng hoảng nhiều hơn. Và quan trọng nhất đó là nếu mà vì cái cơ chế chính trị ở trong nước đó, nó khiến cho một số những cái người đảng viên cán bộ của địa phương, trường hợp của Trung Quốc, Việt Nam có quyền quản lý về đất đai, thì chính là họ đã lấy tiền của ngân hàng của nhà nước, tức là kỹ thác của người dân đó, để thực hiện những dự án nhằm khai thác luôn cái đất đai đó và trục lợi về đất đai và trong túi của họ, còn cái thiệt hại về kinh tế đó, thì người dân và nhà nước phải chịu thôi cuộc.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Cộng đồng của Trọng Thành. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Stand By Me của John Lennon.
RFI. And the land is dark and the moon.